xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 14 tháng 5 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương xin chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi vào đài, tôi thấy cô và anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN vui, làm cho tôi vui lắm cô ạ.
Dạ, vâng.
Vui nữa là chúng ta đang ở vào tháng 5, đối với những người Kitô hữu như cô và tôi, gọi là tháng hoa, tháng Đức Mẹ hay tháng chúng ta dành cho những người mẹ.
Dạ, vâng.
Và chúng ta vui nữa là chương trình Từ cánh đồng mây luôn là một thông tin lan tỏa. Phải là thông tin chất chứa những niềm vui. Vì có những niềm vui như vậy, tôi xin phép cô để gửi lời chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này trên đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các diễn đàn bạn và các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Thưa cô, để cho nhau còn ý sống tuyệt vời, xin đừng nói những lời thù, lời hận, lời không xót thương, lời gây hờn oán, lời vô tình phỉ báng một tình yêu. Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây chắc chắn không bao giờ nói lời thù hận, vì ông là một người mang tin mừng của Đức Chúa Trời đến với mọi người. Từ thành phố Dallas, Texas đã có nhiều lần chào đón các linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Hôm nay chương trình Từ cánh đồng mây đã được hân hoan chào đón linh mục Nguyễn Văn Toản thuộc giáo xứ Thái Hà đến thăm người Việt Nam trên toàn cầu qua chương trình này. Từ phòng ghi âm, chúng con xin gửi lời chào đến cha Nguyễn Văn Toản. Thưa nước cha Toản nghe được con ạ.
Dạ, vâng, xin chào anh Phan Đình Minh và chị Nam Phương, cũng như là chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình cánh đồng mây từ
xa lắm đấy.
Nghe được, dạ.
Dạ, con nghe cha rõ lắm, mình đang ở xa nhau lắm đấy, từ bên đi biển nói về bên nớ. Sứ Cao Bồi, sứ Cao Bồi, Texas. Cha chưa đến Hoa Kỳ theo như con biết, nhưng chắc là cha nghe về Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đẹp lắm, Hoa Kỳ ơi. Hiện tại cha đang ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Thái Hà tốt không? Hà Nội không khí tốt không? Trời thời tiết tốt không?
À, thưa anh Phan Đình Minh, hôm nay trời Hà Nội cũng khá tốt đẹp, cũng không nóng quá mà dạ vâng, trời rất là mát. So với mùa hè thì trời Hà Nội mát, hiện tại mát mà không có mưa, nghĩa là thời tiết rất là tốt. Và em cũng vừa đi dâng lễ về.
Cho nói đến chữ dâng lễ tạ ơn Chúa sau chương trình này và những trong những ngày tháng sắp tới của thánh lễ Misa. Cho nhớ một đôi lời cho chương trình Từ cánh đồng mây và đài 1600 cũng như diễn đàn, để chúng ta mãi mãi còn những tiếng nói xót thương, những tiếng nói không gây oán hờn, những tiếng nói không bao giờ phỉ báng một tình yêu, nói chuyện về tình yêu. Con xin phép con hỏi cha là cha đã làm linh mục được bao nhiêu năm rồi, và tại sao lại đi chọn chức linh mục là làm sao? Cha làm linh mục được bao nhiêu năm rồi thưa cha Toản?
Em lãnh nhận sứ vụ linh mục vào ngày 2/7/2014. Mùng 2/7 tới đây là được hai tròn 12 năm. Và anh phân biệt làm linh mục. Ở trong tin mừng, Chúa Giêsu nói là không phải là anh em chọn thầy, nhưng mà thầy em. Ở trong đức tin của Kitô giáo mình, đó là sự ơn gọi. Giống như là nhà Phật nói là duyên vậy, là Chúa gọi ai thì người đấy vinh tạ. Và có lẽ ngay từ môi trường gia đình, môi trường của giáo xứ, và Thiên Chúa gọi qua những cái hoàn cảnh như vậy, và Thiên Chúa gọi qua những con người khác nhau, và mình cứ theo tiếng gọi của Chúa qua những cái biển cụ thể, đó là qua những con người và qua những cái dấu chỉ ở trong cuộc đời của mình, và mình đi theo Ngài, và đó là ơn gọi anh ạ, và mầu nhiệm của ơn gọi.
Cha trả lời hay lắm đấy cha, con thích cha lắm. Và có cái điều nữa con. Ai đi trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Con có một đứa cháu cháu ngoại 2 tuổi, nói được nhiều lắm rồi. Linh mục Nguyễn Văn Toản được 2 tuổi trong cuộc đời dâng cho Chúa, nói được nhiều lắm rồi, nói hay lắm rồi. Mà nói nói nhiều khi đi trong lệ sầu đấy. Bây giờ nói về thành phố Hà Nội một chút xíu đi. Những ngày thôi, bây giờ trước khi nói về Hà Nội, con xin phép con hỏi, con nói chuyện chờ thôi, nhưng mà không có chuyện cũ, không có chuyện mới đâu. Chúng ta nói chuyện về thắng cuộc thua cuộc đi. Nếu mà nói thắng cuộc thì thua cuộc ấy, cha là đang người bên phía bên kia biển, cha thắng cuộc đấy. Nếu mà nói về thắng cuộc thua cuộc, chúng con bên này phía bên này xa quê hương lưu xứ là thua cuộc đấy. Không thua đâu. Có cái tâm tình gì của linh mục Nguyễn Văn Toản trong những ngày cha biết những ngày 30 tháng 4, đối với chúng con và đối với những người Việt Nam, ngay cả đối với cá nhân cha nữa, cha đã biết thế nào là đêm giữa ban ngày, cha đã biết thế nào là đèn cù, cha đã biết thế nào là một thằng hèn, cha đã biết, cha biết nhiều lắm. Có cái tâm tình gì trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 thưa linh mục Nguyễn Văn Toản?
Em chưa nghe rõ câu hỏi anh hỏi, nghĩa là đầu tháng 5 năm sau anh tâm bình minh ạ.
Thưa cha, con nói nhiều quá. Mỗi khi đến
anh nói câu cuối cùng thôi ạ.
Con muốn hỏi cha là cha có cái suy nghĩ gì về những ngày cuối tháng 4, những ngày đầu tháng 5, những ngày tháng 5, câu chuyện bên thắng cuộc, bên thua cuộc thưa cha.
Dạ vâng. Như anh Phan Bình Minh nói là em đang ngồi ở bên thắng cuộc và anh ở là bên thua cuộc. Thì thực ra rất nhiều người nói về những vấn đề này. Và đối với em là thế hệ sau, thế hệ trẻ, em sinh năm 1980, không biết gì về biến cố đó. Em chỉ biết về biến cố đó qua những gì mình học ở trường, nghĩa là trong môi trường xã hội chủ nghĩa. Và sau này thì được tiếp xúc với những nhân vật lịch sử trong nhà dòng và ở ngoài đời, cũng như là mình tiếp xúc với lại các tài liệu mà không phải chính thống của nhà nước, thì mình biết vấn đề đấy rõ hơn. Và rất nhiều người nói thì thực ra ở đây không có ai là thắng và ai là thua. Như cha Doan Minh Ngọc Nam Phong khi ngài giảng ở Chị Đồng mới đây, ngài cũng nói chúng ta không có bên nào thắng và bên nào thua, và có lẽ đấy, đó là nỗi đau của lịch sử của dân tộc chúng ta. Đó là một cuộc chiến nội bộ của những người anh em với nhau, và đó là nỗi đau chung của dân tộc chúng ta. Và để mà hòa giải dân tộc thì có lẽ chúng ta phải bỏ đi cái từ bên thắng và bên thua, và tất cả chúng ta để tiến tới một tương lai cho dân tộc chúng ta. Và rất là nhiều khi mà nói với các bạn trẻ mà bây giờ em gặp gỡ, cũng như là trong bài giảng mà cách đây khoảng hơn một năm thì em cũng có nhắc tới, đôi khi là người trẻ của Việt Nam và ngay bản thân em là thế hệ trẻ, mình cũng bị nghĩa là tiếp thu cái kiến thức sai sự thật về biến cố ấy. người ta ở miền Bắc này vào những thời kỳ đó người ta nói hãy làm một cuộc giải phóng miền Nam, đồng bào miền Nam đói khổ, nghèo bị đế quốc Mỹ gọi là đàn áp bóc lột, mình làm một cuộc giải phóng. Nhưng mà thực ra đó không phải là như vậy. Thì không biết là đấy là khi mà anh nhắc tới cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì em nghĩ và chia sẻ đến những vấn đề đó. Em xin được chia sẻ nếu mà chương trình còn nhiều thời gian thì em xin chia sẻ những gì mà mình biết, mình hay chia sẻ với các bạn trẻ khi mà mình gặp gỡ, mình tiếp xúc, mình bảo các bạn trẻ, các em của mình nó phải tìm hiểu. Có nghĩa là hiệp định năm 1954 chia đôi đất nước, và người ta gọi là dành khoảng thời gian 3 năm để mình người dân có thể lựa chọn thể chế chính trị, lựa chọn nơi chốn để ở. Vậy thì miền Bắc và miền Nam đó là hai thể chế độc lập và như là hai quốc gia độc lập. Và một cuộc chiến năm 1975 như là một cuộc xâm chiếm miền Nam, Cộng sản đã xâm chiếm của Việt Nam Cộng Hòa, đó là một cuộc xâm chiếm chứ không phải là giải phóng. Và chế độ gọi là Việt Nam Cộng Hòa thì đó, xã hội đó nó rất là phát triển và cũng không phải là nghèo đói gì, không phải là đế quốc Mỹ đàn áp gì cả. Ông Lý Quang Diệu ông đã nói năm 1964 là ước gì Singapore được như là miền Nam Việt Nam, như là Việt Nam Cộng Hòa, đã là một phát triển đất nước phát triển như vậy. Và ngay bản thân em khi mà mình theo dõi cái video clip ở trên mạng, cái xã hội thời đó của Việt Nam hay là các những bức ảnh, mình đọc những cuốn sách và những nhân chứng lịch sử kể lại, thì đó là một thể chế và một đất nước rất là phát triển và có những quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên nó không phải là hoàn thiện, nó không phải là khuôn mẫu gọi là tốt đẹp nhất, nhưng mà nó đã khá là phát triển so với khu vực, và nó một thể chế, một đất nước người ta xây dựng mà nghĩa là khá tốt so với lại cái xã hội mà gọi là độc đảng, độc tài, gọi như là cộng sản, thể chế cộng sản áp dụng trên đất nước. Em hiểu được như vậy và mình vẫn chia sẻ với các bạn như vậy. Mỗi lần mình nói là các em mà lên mạng để là đọc những cuốn sách, đôi khi là mình không được dạy trong trường thì cái tư liệu lịch sử mình phải tìm hiểu những điều đó. Đấy là những cái gì mà em biết và cái suy nghĩ của em về vấn đề đó khi mà anh nhắc tới biến cố đó, cũng như là tháng 4 và tháng 5. Dạ vâng.
Thưa cha, bây giờ là 9 giờ 16 phút đêm tại Hà Nội. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa, ngày mai Linh Mục Nguyễn Văn Toản sẽ mừng ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tất cả những điều gì cha đang nói là có Chúa Thánh Linh trong cha đấy. Tất cả những điều gì cha đang nói, tất cả những điều gì cha đang nói, dầu rằng chỉ là một điều nhỏ đã qua 41 năm rồi, nhưng tất cả những điều đó là chính người nói cho ta đấy. Người giúp, người cho một chén cơm, một manh áo cho một người nghèo. Cha nói một tiếng nói cho những người mà nói gọi là thua cuộc. Thua cuộc như chúng con. Cha đang làm việc cao cả cho dân tộc Việt Nam đấy. Khi cha nói đi. Cha nói đi, con xin lỗi cha.
Anh nghe, tại vì anh lặp đi lặp lại cái từ thua cuộc. Thế là trong đầu em chợt bật lên cái câu nói của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma trong thư của Ngài trong chương 8. Ngài nói là mọi sự đều trở nên ích lợi cho những ai yêu mến người. Và như lúc nãy thì em nói là không có bên thắng cuộc và không có bên thua cuộc. Đó là nỗi đau của lịch sử dân tộc chúng ta. Nhưng mà cái sự mà dường như là anh cứ nhắc tới là cái sự thua cuộc đấy, không có điều gì mà không trở nên ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Bản thân em và như là anh cũng là những người có đức tin, và chúng ta tin rằng những cái điều đó, những người mà phải, anh nói là thua cuộc, những người mà phải chạy gọi nạn cộng sản, bao nhiêu người chết ở dưới biển, rồi là những khi mà được sang đến bờ tự do cũng phải vất vả để đọc những cơ đồ của mình. Và thực sự bây giờ nhìn lại, bây giờ ngay cả người trong nước và ngay những người mà ra đi đều nhìn lại thì thấy rằng bây giờ có một đời sống như bây giờ thì đúng là không có điều gì, kể cả gọi là cái ác thì nó vẫn là cái ác, cái xấu nó vẫn là cái xấu. Nhưng mà vậy mà Thiên Chúa đã dẫn dắt và Thiên Chúa đã làm cho mình, cho dân tộc của mình, cho những con người đã ra đi như vậy, có được như ngày hôm nay. Vậy là không có gì mà không trở nên hữu ích cho những người cạnh trông và dám hy vọng anh ạ. Thế em bật lên cái ý tưởng đó thì em muốn chia sẻ với anh con mình Vinh điều đó. Dạ, dạ.
Phải có thua mới có thắng thưa cha. Đấng mà cha tin vào, đấng mà cha tin vào, đấng mà cha đang đi rao giảng tin mừng ấy, đã là người thua cuộc đấy. Nó đẻ ra nó đông đanh mà. Nếu không có người thua cuộc, Jesus Christ bị đè ra đông đanh, làm sao có sự sống lại 3 ngày sau? Làm sao có sự tuyệt vời của chữ phục sinh? Làm sao có sự tuyệt vời của chữ phục sinh thưa cha? Cha có đồng ý với con điều này không? Cha có đồng ý với con điều này không?
Dạ. Đúng rồi, cái ý tưởng mà anh em Phan Đình Minh nói lại là em cũng đã chia sẻ với lại giáo dân trong tuần thánh vừa rồi. Có một cha ở trong nhà dòng, ngài kể câu chuyện như thế này. Ngài đến một nhà người bạn chơi đó, thì có 2 người con của nhà người bạn rất là vui vẻ, nghịch lắm, bảo này, ông cha, đố ông cha câu này, cái gì mà thắng thì là thua? Tao suy nghĩ mãi mà không trả lời được. Tôi bảo này là nếu mà cha không trả lời được thì cha phải quanh tay và chào con là cụ đó. Thì sau là ngài bảo là nó thua rồi, bây giờ phải con trả lời đi. Đó, 2 em đó nó bảo ấy, chứ là đoàn xe đạp ấy mà đi á, nếu mình người nào thắng thì nó đứng lại thì nó thua. Ở trong Nam thì cái thanh ở ngoài Bắc gọi là phanh, trong Nam gọi là cái thắng. Nếu mà đoàn đua mà nó thắng, anh gọi là đua mà anh thắng lại thì là thua. Và Đức Giê-xu Chúa của chúng ta như vậy, trong ngày thứ 6 tuần thánh, người ta tưởng là ngày thua, lúc đấy là ngày thua. À, tưởng là ngày thua, ngày không thắng. À, nhưng mà thua đấy lại là thắng. Và những người tưởng cho mình là thắng thì là thua. Và Đức Giê-xu đã trước lòng người đời, cái đấy là cái thua, nhưng mà là ngày thắng. Ở trong tin mừng Gioan, khi mà ngài thánh Gioan nhắc tới gọi là giờ vinh quang của Đức Giê-xu, giờ chiến thắng của Đức Giê-xu, thì luôn luôn ám chỉ đến giờ chết của ngài trên thập giá. Và do đó Đức Giê-xu đã trải qua cái con đường đó, và chắc là cuộc đời của mình trong đức tin cũng vậy, phải không anh con mình nhỉ?
cha giảng đạo, cha nói hay hơn con tin con đi theo thôi. Nhưng mà con thưa cha thế này này. Con thưa với cha, bất cứ ở một nơi nào ấy, con đều hành xử đúng như là ba con, bố con đã dạy con là đi đạo, hãy tin đạo, đừng tin người có đạo. Vì cách đây một thời gian ấy, nói cho đúng đến là ngày 30 tháng 4 năm 2016, Hội đồng Giám mục có gửi một cái bức thư cho giáo dân. Giáo dân là những ai? Thì những ai là giáo dân thì gọi là giáo dân. Trong bức thư nó có cái câu như thế này, nguyên văn. Vì thế, trong lúc này, xin quý cha và anh chị em giáo dân, khi diễn tả những lo lắng và những bức xúc của mình, tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm luật pháp, đóng ngoặc kép. Con muốn hỏi với cha là những người giáo dân như cha, như con, những người Việt Nam bình thường, có ai có hành động quá khích không? Có ai có hành động quá khích không? Hay có quá khích chỉ là những người công an nó đánh cha, nó lấy điện thoại của cha, nó bóp cổ bao nhiêu người trẻ cha ngồi chung với? Cái lời khuyên của Hội đồng Giám mục như vậy có đúng không? Không đúng. Không đúng. Phải đứng về phía những người giáo dân, phải đứng về phía dân tộc đang cần người lãnh đạo chứ. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Dạ. Thưa anh Phan Đình Minh, hình như là anh nhắc tới cái bức thư mà Đức Tổng Giám mục Phan Lô Bùi Văn Đọc ngài viết để gửi cho dân Chúa liên quan đến vấn đề môi trường xảy ra tại miền Trung, phải không ạ?
Dạ thưa vâng ạ. con sẽ đề cập đến vấn đề Vũng Áng. Cá chết nằm lờ bờ.
Cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Dạ vâng, anh thấy là có rất nhiều ý kiến khác nhau ở trên mạng xã hội. Có ý kiến thì cho rằng là ngài có vẻ là quá cẩn thận và là quá chú ý đến cái vấn đề mà sợ xảy ra không hay đối với lại người giáo dân trước thực trạng xã hội như thế. Nhiều người thì nói như vậy, nhiều người nói rằng đáng nhẽ thì và tốt hơn thì ngài nên cảnh báo những gọi là an ninh hay là cơ quan công quyền phải giải quyết những vấn đề đang xảy ra, đang tồn động trên đất nước, cụ thể là vấn đề môi trường tại miền Trung, những người nghèo và những người dân đang chịu thiệt thòi. Và ngài tốt hơn thì ngài cảnh báo những người cầm quyền, những người có trách nhiệm phải tôn trọng những quyền cơ bản của người dân cho họ biểu lộ gọi là một cách ôn hòa, nghĩa là có thể là họ xuống đường một cách ôn hòa, đấy là quyền của họ. Thì có những ý kiến như vậy và rất là nhiều những ý kiến khác nhau, bởi vì trong tư cách của ngài là chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam, ngài như là vị chủ tâm đối với những người công giáo tại Việt Nam. Tiếng nói của ngài rất là quan trọng và nó cũng ảnh hưởng tới cái hành xử của rất là nhiều người, cái thái độ bày tỏ của rất là nhiều người. Thế là những ý kiến được đưa ra như vậy. Với bản thân em thì ở đây không nói chuyện đúng hay sai, nhưng mà trong minh tâm của mình và trong cái suy nghĩ của mình thì cũng có những điều mình phải nói sự thật và có những điều mình phải can đảm để lên tiếng. Có những điều mình phải lựa chọn quyết liệt trong một giai đoạn cụ thể, vì gọi là tương lai của quê hương dân tộc, và không chỉ là tương lai quê hương dân tộc mà mình trong giáo hội địa phương, giáo hội Công giáo Việt Nam ở trong lòng dân tộc, mình sống triệt để cái sứ vụ ngôn sứ của mình. Và lựa chọn ngôn sứ thì bao giờ cũng là sự thiệt thòi và đôi khi là phải trả giá nữa. Điều ở đây không dám và cũng không có tư cách gì để đánh giá sự đúng sai, nhưng mà chỉ mong sao như nếu mà anh nói ngày lễ Chúa Thần, Chúa Thần đến, ngài sẽ làm xóa tan đi mọi sự lo âu và mọi sự sợ hãi nơi các tông đồ. Chúng ta đọc sách Công vụ tông đồ, chúng ta sẽ thấy các tông đồ nhát đảm đóng sập cửa lại vì sợ người Do Thái. Không dám ra ngoài nữa, không dám rao giảng những điều mình tin nữa. Nhưng mà có chiến thần mở tung cửa lòng của các ông, mở tung cánh cửa cụ thể đang đóng kín và ra đi với không còn những nỗi sợ hãi gì nữa. Và các bạn có thể ra đi lấy ngay mạng sống mình để làm chứng cho những gì mình xác tín, cho những gì mình lại được mời gọi làm chứng nhân về một vị thầy mà mình đã từng sống, mình đã được ngài giảng dạy, mình đã được chứng kiến cái cuộc khổ nạn và cái sự sống lại của ngài. Đấy, làm sao chúng ta cầu nguyện cho các vị lãnh đạo trong giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội và từng thành phần dân Chúa có được cái ơn đó, ơn thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, ơn thoát ra khỏi sự kèm cặp của bất cứ một vấn đề gì đó làm cho mình không sống đúng với lời mời gọi, làm cho mình không sống đúng với sứ vụ ngôn sứ của mình, có thể để bung ra được như thế. Chúa Thần sẽ hướng dẫn giáo hội và hướng dẫn từng người, nhất là những vị lãnh đạo trong hội thánh có thể can đảm hướng dẫn con cái của mình và có thể can đảm chỉ bảo con cái của mình một cách khôn ngoan và đầy lòng tin. Dạ vậy em có một vài suy nghĩ như vậy ạ. Dạ.
Thưa cha, những lời nói của cha ấy, với một người mang thiên chức linh mục mới chỉ có 2 năm thôi, chưa có kinh nghiệm nhiều đâu. Cũng giống như ngày xưa con con đi Hoa Kỳ này tu nghiệp học lái máy bay về 2 năm đã biết chó gì đâu. Chưa biết cái gì cả. Chỉ biết mở máy lái thôi. Nhưng mà cái điều của cha nói nó hay hơn cái điều mà đức nào đó nói. Con không có phê bình gì cả. Con chỉ nghĩ với cha là một lời nói đi như cha với con đang nói đi bây giờ đó, 7 con ngựa đuổi theo không kịp nữa. Những cái điều con đọc ấy, những cái điều cha nói, những điều cha đọc ấy, nó là chữ nghĩa, chữ nó có nghĩa của nó. Cha vừa mới phân tích với con như vậy. Vì thế trong lúc này, xin quý cha và anh chị em giáo dân, khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất giao thông, vi phạm pháp luật. Con xin hỏi cha là, ở Việt Nam này, nơi cha đang ở đó, có được cai trị bởi pháp luật không? Và nếu có được cai trị bởi pháp luật, thì những người như cha đã vi phạm thế nào gọi là vi phạm pháp luật? Là vì có bài cha viết cho nó là an ninh thường phục, nhảy sổ vào nhóm người đang tọa kháng, và những ai đó đã nhắm trước để khống chế và cho lên xe. Một tay an ninh quát lớn nói với tôi là bắt nó lên xe, lấy điện thoại của nó. Thằng đó đang quay rất nhiều, lấy điện thoại của nó. Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi. Con lại con lại mỗi lần như vậy con, cái máu con còn tốt lắm cha, máu còn tốt lắm, vẫn tình yêu quê hương. Nhưng mà tại sao lại nói như vậy?
Nhưng anh Phan Bình Minh này, khi mà anh nhắc tới bức thư nào đó, thì em thấy là có một bức thư mà rất là đáng phấn khởi và nhiều người cũng đang phấn khởi. Đó là bức thư của Đức Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp mà Giám mục Giáo Phận Vinh, ngài là cũng là chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài mới gửi vào ngày 13 tháng 5, và trong đấy rất là những lời rất là sắc sảo và những hướng dẫn rất là khôn ngoan. Em thấy là như vậy, nhưng anh đã đọc chưa? Dạ.
Có những cái hay tốt mình công nhận, có những cái gọi là hay nhưng không tốt, mình phải nói lên cái sự thật của nó, sự thật giải thoát anh em mà. Cha vừa mới nói dạy con như vậy mà. Vinh có nhiều linh mục hay lắm. Một trong những người linh mục con gọi, con coi như em Nguyễn Đình Thục, bị đánh te tua, bị rúa, bị rúa nặng lắm. 12 giờ đêm bên con gọi, em đang bị đánh, em đang bị. Anh làm cái gì được bây giờ 12 giờ khuya bên anh? Linh mục, đây là linh mục, ưu tiên. Cha có thấy cha được ưu tiên không? Ưu tiên cho nó. Ưu tiên cho nó thảy. Nó thảy Nguyễn Văn Toản như nó thảy con nợn. Nó thảy con nợn lên xe. Mình nói qua về cá đi cha. Nói qua về cá chút xíu đi. Cá Vũng Áng lên bờ nằm chờ chết, thấy ngư dân cá cố lết lại gần. Về ngủ đi, đánh với bắt làm gì? Nước nhiễm độc, cá tôm còn đâu nữa. Cá cần có nước sạch, nước cần có minh bạch. Cha nghĩ vì những cái điều gì mà trong mấy ngày hôm qua, một nửa tháng, mùng 1 tháng 5, mùng 8 tháng 5, và chắc chắn ngày mai, 15 tháng 5 sẽ có những cái tinh thần yêu nước, yêu cá, yêu nước minh bạch, sẽ tiếp tục xuống đường đấy. Cha nghĩ gì về những cái điều cha đã và đang làm cho tất cả những người trẻ cha đi theo với, thưa cha Nguyễn Văn Toản?
Vậy sao anh, câu của anh nói là gì nhỉ anh nhỉ?
Con đang nói về mấy con cá, nó nói là thôi đi về đi.
Cái câu cuối cùng đấy.
Cha cũng đã nghe con cá và cha đã làm nhiều việc rồi. Từ đầu tháng đến giờ, ngày mùng 1 tháng 5 cha đã đi xuống đường. Mình từ nhà mình đi ra đường, chứ đâu phải xuống đường. Cha sao bảo tôi đi xuống đường mà bắt tôi? 1 tháng 5 cha đi ra đường, ngày 8 tháng 5 cha đi ra đường. Và nghe đâu ngày mai, ngày 15 tháng 5, cha cũng đi ra đường nữa. Có cái điều gì vui không? Có cái điều gì vui với các em trẻ không?
Vâng, quả thật là như lúc nãy anh nói, đôi khi là mình còn trẻ, quá nhiều điều mình chưa biết, mình mới chỉ ở trên lý thuyết như vậy. Đôi khi là, nhưng mà quả thật như là hôm nay, sáng hôm nay, trong ngày hôm nay thứ Bảy, là giáo hội kính thánh Matthia đấy, là khi mà thánh Phêrô nói là tuyển chọn một người nào thánh tới Giuđa, thì ngài đưa ra một cái gọi là tiêu chuẩn mà duy nhất hình như là đó là người đó phải là đi theo Đức Giêsu từ đầu đến khi mà ngài được trời, nghĩa là phải trở thành chứng nhân cùng với những người đó. Vậy là kể lại, và quả thật khi mà mình xuống đường đó, mình thấy là mình là chứng nhân, mình nhìn thấy, mình nghe thấy, mình là một trong số của một đám đông, mình là một trong số của những người dân mà bày tỏ quan điểm của mình. Và mình thấy quả thật là Việt Nam mình, dân tộc mình có những người trẻ rất là tuyệt vời, và có những con người dường như là họ là những người nông dân bình thường, những người ít ăn học, nhưng mà họ rất tuyệt vời bày tỏ quan điểm của mình trước vấn đề xã hội. họ nói những điều rất là cụ thể. Họ bảo với chứ là bây giờ cá mà mình ăn này, bây giờ nó nhiễm độc, nó nhiễm sắt này, bây giờ nó nguy hiểm đến tính mạng của mình. Họ nói với những người xung quanh, cái đấy ông bà có lo sợ mình bị ung thư không, con cháu của mình có bị ung thư không, này là muối ở biển, là bây giờ nước biển nó nhiễm độc đấy, muối mình ăn vào đấy. Một những điều rất là cụ thể, không phải là nói những điều mà gọi là xa xôi, gọi là những điều mà là ở đâu cả, nhưng mà nó liên quan đến ngay cả cuộc sống của mình, là tương lai dân tộc của mình, tương lai cái đất nước của chúng ta. Và là nó đôi khi là nó phụ thuộc vào con cá, phụ thuộc vào và hạt muối nó như thế. Cá nhiễm độc, muối nhiễm độc ăn vào thì ung thư, mà khi mà con người không khỏe mạnh thì tương lai dân tộc thì đâu có tương lai gì. Và đúng thật, khi mà mình xuống đường mình thấy cái lòng nhiệt thành và cái tình yêu quê hương đất nước của những người trẻ và của những bà con khi mà thể hiện ra một cách rất là cụ thể và rất là trong sáng như thế. Và tôi nghĩ là những vấn đề đó khi mà mình xuống cho mình nhiều những cảm nghiệm, và đôi khi nếu mình ở trong nhà thì mình không thể làm mình tượng, hoặc là không thể không có kinh nghiệm đấy, không thể là chứng nhân của những cái điều đó, điều đó. Và trong những ngày này cũng có rất là nhiều bài thơ và những bài viết rất là sâu sắc thể hiện những vấn đề quan điểm, hôm nay kể cả các nghệ sĩ, những người mà không chuyên hát những bài hát mà thể hiện vấn đề của mình, thể hiện quan điểm của mình trước vấn đề gọi là ô nhiễm môi trường tại miền Trung một cách rất là sâu sắc. Và tất cả những điều thể hiện đấy dường như nó giống như là bài hát của Trúc Hồ, triệu con tim lên một tiếng nói, triệu cách thể hiện khác nhau, nhưng mà tiếng nói chung vẫn là vì tương lai quê hương dân tộc, vì tương lai quê hương đất nước. Và cái vì tương lai ấy nó phát xuất đi ngay từ cái gì liên quan đến bản thân của mình, không phải là những điều xa lạ. Và anh Phan Đức Bình Minh, em chia sẻ điều đó.
Hãy nói những điều gì mình biết, mình nghe được trong bóng tối, và hãy lên mái nhà rao giảng cho mọi người biết. Rao giảng cho mọi người biết. Hãy nói to lên là Lê Duẩn nó nói là chúng ta đánh cho Mỹ, đánh cho Nga. Hãy nói to lên là Gorbachev, Mikhail Gorbachev đã nói là tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn vì mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Bà Thủ tướng Đức, nước Đức bây giờ, hai bên đã là một nhà. Bà nói Cộng sản đã làm cho người dân thành dối trá. Những cái dối trá mà về cá ở Vũng Án ấy, cá ở Vũng Án ấy, nó thấy người dân đánh cá cô lết lại gần, về ngủ đi, đánh với bắt làm gì, nướng nhiễm độc cá tôm còn đâu nữa. Con không biết là cha ở Hà Nội, Thái Hà, gần Bộ Chính trị đấy, gần nhiều người lắm đấy. Có ai nghe ai nói cái gì không? Bên này chúng con chả nghe cái gì cả. Mà cái tai của mạng lưới toàn cầu bên này chúng con thính tai lắm. Bốn ông quan chức mới, bốn ông viên chức mới làm lớn cả. Tổng bí thư mà người ta, con xin phép cha để con nói cho nó vui thôi. Ông ấy có lũ hay không thì cha biết. Ông ấy có lũ hay không thì cả thế giới này biết. Cả thế giới Việt Nam này biết. Đến Vũng Án chả dám mở mồm nói một câu. Bốn vị tứ trụ mới chả dám mở mồm nói một câu. Nó chặn nước đầu nguồn sông Cửu Long. Nó thả chất độc. Chết cả hàng triệu triệu con cá. Tại sao không ai dám mở miệng? Tại sao chỉ có một linh mục trẻ, hai năm linh mục, Nguyễn Văn Toản dám mở miệng, dám nói đến sự thật? Bắn nó đi, giết nó đi. Không đúng nói với mai nó bắn cha, lại nói là tại Phan Đình Minh xúi công an bắn giết Nguyễn Văn Toản. Tại sao vậy? Tại sao mình là người lãnh đạo mà? Tại sao là người này mình lãnh đạo là mình không dám nói? Thưa cha.
Thưa anh Phan Đình Minh, thực ra là anh nói cũng có vẻ là hơi quá. Về bản thân em, cũng không phải là một mình em nói đâu. Và đối trong dân tộc của chúng ta, trong quê hương đất nước chúng ta, rất là nhiều những con người đã lên tiếng, và rất là nhiều những anh chị em đã can đảm khi người ta phải từ bỏ đi một số những lợi ích của bản thân của mình, của gia đình của mình, để người ta lên tiếng. Và trong giáo hội cũng vậy, rất là nhiều những con người can đảm, không chỉ là bản thân của em đâu. Em chỉ gọi là bày tỏ những điều gì mà suy nghĩ và nhờ đức tin trong ngôn gọi cụ thể của mình và mời gọi của mình dấn thân. trong cái đặc chủng của nhà dòng của mình mời gọi mình dẫn thân thôi, chứ còn là rất là nhiều anh chị em rất là can đảm và mình phải khâm phục họ, và mình họ đáng được là những người được tôn dương. Và quả thật là cũng có nhiều những người ở trong cương vị của mình, đối với các nhà lãnh đạo cũng vậy, người ta nói là hơn một tháng rồi bao nhiêu tiến sĩ sao mà không tìm ra một cái chuyện mà đối với khoa học ngày nay quá đơn giản như vậy. Và chính điều đó làm cho người dân bức xúc, và người ta đặt những câu hỏi, đặt những nghi vấn là tại sao lại im lặng như vậy, và tại sao không tìm ra nguyên nhân, và tại sao không để cho gọi là báo chí gọi là được gọi là một cách tự do để mà gọi là thể hiện, gọi là bày tỏ, hoặc là nói lên những cái tiếng nói cụ thể của những người dân nơi đó, và nói lên tiếng nói đa chiều về vấn đề đó để cho điều đó làm sáng tỏ. Người dân đều đặt những câu hỏi vậy, cho nên là các cái điểm mà khi mà xuống đường, người dân đều muốn là minh bạch, cá cần nước sạch, và mà dân cần gọi là chính quyền minh bạch về vấn đề ô nhiễm môi trường ở biển, về rất nhiều những vấn đề khác của đất nước. Và chính sự minh bạch đó, nó là cơ hội, đó là tiền đề để cho sự phát triển. Người dân người ta muốn phát triển mà người ta cần cái sự minh bạch đó, và người ta đòi hỏi, người ta có quyền đòi hỏi cái sự minh bạch đó. Và anh đưa ra nhiều rất là chính xác, nhưng mà người dân cần sự minh bạch đó.
Chả biết Nguyễn Phú Trọng là một tay chuyên chính, học chuyên chính vô sản Mác Lênh Lênh. Chả biết Chủ tịch Hội đồng An là Đại tướng, con nói thôi nhé, những điều này con nói thôi, của Đại tướng Trần Đại Quang, một người ra lệnh, một người có toàn lực, toàn quyền, thì làm chó nào có dân chủ, làm chó nào có công dân, có quyền công dân, chắc chắn phải bị tước đoạt. Chắc chắn bảo vệ môi trường có hay không là chuyện tầm phào. Chuyện tầm phào. Formosa là cái công ty chó nào đó, con không còn biết nó làm cái gì. Nó dám phát, nó dám nói một cái câu là bắt cá, bắt tôm hay xây dựng nhà máy thép, bọn mày không thể có cả hai đâu. Nó dám nói như vậy, tại sao mình không dám nói cha? Con nói này. Chương trình từ cánh đồng mây đang phát đi những cái điều tâm tình của cha, của một người công dân yêu nước Việt Nam như con. Như phần đầu con có nói thưa cha là để cho nhau còn ý sống tuyệt vời, xin đừng nói những lời thù, lời hận, lời không xót thương, lời gây hờn oán, lời vô tình phỉ báng một tình yêu. Không có đâu. Cha và con là con cái Đức Chúa Trời mà. Mình nói những điều tốt, điều lành cả cha. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Có đúng với tâm tình của Linh Mục và Nguyễn Văn Toản mới có 2 năm Linh Mục không? Có thể, con xin lỗi, con xin phép cha nhá. Nếu mà có va chạm đâu thì cứ để cho nó chạm đi. Có lẽ...
Dạ, không có gì anh em, thân mình bên như anh nói. Dạ, vâng. Chúng ta trong vấn đề với đức tin xoay dẫn thì quả thật đó là mình cái hận thù, đó là đi ngược lại với đức tin của mình. Và những vấn đề đó, và khi mình dựa vào những vấn đề đó là mình để giải quyết vấn đề thì nó không đi tới đâu. Thì nó lại chồng chất lên nhau, hận thù lại chứa hận thù, thì cũng không đi lên đâu. Nhưng mà hôm nay ở Việt Nam là chiều, hôm nay là chiều thứ bảy rồi, và ngày mai ở bên đó là giáo hội công giáo, và chúng ta mừng lễ chính thần. Anh thấy là chính chính thần ngài là đấng giải thoát, là chính chính thần là sự phù nhiêu phong phú, mà ngài là sự đổi mới. Có lời cầu nguyện là lễ chính thần xin đến đổi mới mặt đất, đổi mới địa cầu này, và kêu là chính thần cái sự đổi mới mỗi người và mỗi cộng đoàn, mỗi một dân tộc cần cái sự đổi mới, và chính chính thần nó sẽ là đấng sẽ đổi mới chúng ta. Chúng ta tin như vậy, và cái điều quan trọng là mình có dám mở cửa lòng mình ra cho chuyến thần, và quan trọng là mình có dám hợp tác với lại chuyến thần để mình đổi mới không. Tất nhiên là khi mình tin vào sự đổi mới của chuyến thần, không có nghĩa là mình thụ động, không có nghĩa là mình đứng lên để cho ngài đổi mới, nhưng mà ngài nhờ mình và qua mình, qua những con người thành tâm thiện trí, ngài đổi mới từ cõi lòng cho đến qua hành động của mình. Và qua mình thì ngài đổi mới toàn thể địa cầu, mà một cách cụ thể đó là đổi mới từng cộng đoàn, là đổi mới giáo hội của mình, đổi mới đất nước của mình. À, và có lẽ chúng ta phải cầu nguyện xin Ngài đến với chúng ta, và chúng ta phải cầu nguyện cho bản thân của mình, cầu nguyện cho mỗi người phải mở lòng ra để mình đón nhận cái sự đổi mới ấy, và nhờ cái sự đổi mới ấy thì quê hương dân tộc mà những người chúng ta đang gọi là bàn tới thì có thể đổi mới được.
Nguyễn Văn Toản mới làm linh mục 2 năm, không sợ áp lực, không sợ sức nóng của lửa. Có các đấng đã làm linh mục lâu, lâu rồi. Sợ áp lực, sợ sức nóng của lửa, phản bội, bỏ giáo dân. Chúng ta đang vào những... con chỉ nói tiếp là chúng ta phải cầu nguyện cho nhau nhá. Cầu nguyện cho những người mà con nói là đã làm linh mục lâu năm rồi mà bây giờ sợ sức nóng, sợ áp lực của lửa. Cầu nguyện cho các đấng, và chắc chắn là các đấng phải cầu nguyện cho chúng con nữa. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mênh ngày hôm nay rồi. Như thường lệ, con xin dành lại cho cha một đôi phút nữa để cha có cái tâm tình gì với tất cả mọi người người Việt Nam trên toàn cầu, đặc biệt là những anh chị em giáo dân trong ngày lễ Đức Chúa Thánh Hiện xuống. Thưa cha, vẫn Nguyễn Văn Toản.
Thưa anh Phong Đình Minh, trong tư cách là linh mục, một người sống trong ơn gọi linh mục, em vẫn thường nói với lại mọi người rằng là như lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Ngài nói: tôi không làm chính trị mà tôi rao giảng tin mừng. Và khi rao giảng tin mừng đó là những con người cụ thể, và đối với những con người cụ thể thì những quyền cơ bản của con người và những giá trị cơ bản của con người thì đều liên quan hết. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống như ngày của Ngài, và Ngài đã ban cho họ tất cả sự tự do, tất cả sự cao quý từ nơi Ngài ban cho họ. Và chính Ngài mới là người ban cho họ những điều đó, những điều mà mình bảo là nhân quyền đó, chứ không phải một thể chế chính trị, không phải một con người nào. Cho nên là trong tư cách là linh mục, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi với tuổi đời linh mục còn non trẻ, mình biết gọi là dấn thân, mình biết lên tiếng, mình biết rao giảng những điều mà Chúa mời gọi mình làm. Như ở trong hiến pháp của nhà dòng Chúa Như Thế là có ghi rõ là các tu sĩ mời gọi sẽ là dấn thân cho những con người nghèo và những người bị bỏ rơi. Những người nghèo là qua việc thay tiến những quyền căn bản của họ để công lý, tự do và các phương tiện mà mình đưa đến cho họ sử dụng một cách hữu hiệu, đồng thời là phù hợp với tin mừng. Xin anh cầu nguyện, xin ông bà và anh chị em cầu nguyện cho các linh mục và cho những người lãnh đạo nhân của Chúa, cho các vị giáo mục được sự khôn ngoan để có thể dẫn dắt đoàn tin mà Chúa cho có một cách gọi là đi đúng với đường lối của người. Và chắc chắn là chương trình cũng có những người không phải cùng tôn giáo, thì xin anh chị em và cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và đã đón nhận như là alo.
Dạ, chúng con vẫn nghe. Thưa cha, nói đi cha, con sợ cha bị cắt rồi.
Vâng, chúng ta cùng có một quê hương, một dân tộc chung. Trước khi ai đó làm linh mục, trước khi ai đó làm giáo mục, như Đức cha Vinh Sơn Đức Văn Long ở Úc Châu, Ngài nói trước khi làm giáo mục, Ngài đã là một công nhân, Ngài đã là một người con của quê hương Việt Nam. Thì đối với lại tất cả chúng ta gọi là người công giáo nào cũng vậy, trước khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta là một người dân, con dân của Việt Nam. Và nếu mà chúng ta được gọi là linh mục, được gọi là giám mục, được gọi là chức vụ gì đó, thì chúng ta cũng ý thức rằng Chúa mời gọi ta ở trong cái môi trường cụ thể, trong một quê hương, một dân tộc cụ thể. Giê-xu đã không sinh ra gọi là một một nơi nào đó không không, nhưng mà Ngài cũng chọn một quê hương cho Ngài, và tất cả chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta không cùng đức tin, nhưng mà chúng ta có cùng một cái gốc rất là vững chắc để chúng ta cùng dấn thân, để chúng ta cùng yểm trợ nhau, để chúng ta cùng một lòng một ý với những người thành tâm thiện trí để xây dựng quê hương đất nước chúng ta. à, nơi đó chúng ta được mời gọi sứ tin của mình. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là đã đón nhận những lời chia sẻ một cách là có thể là mộc mạc và rất là tự nhiên và của tôi. Cảm ơn anh Phan Đình Linh. Dạ.
Thì cha con được thêm một cái lời cha vừa mới phát biểu, đó là trước khi là linh mục, trước khi là giám mục, trước khi là người công giáo, chúng ta đã là người Việt Nam rồi. Sau 30 tháng 4 năm 1975, người ta gọi là thống nhất anh em bốn bể một nhà. Sau buổi nói chuyện của linh mục Nguyễn Văn Toản thuộc giáo xứ Thái Hà ngày hôm nay, cha nhận được, con cũng nhận được, và mọi người nhận được là không dám đối diện với người dân của mình. Đảng cầm quyền càng ngày đã tỏ ra khinh thường người dân của mình, càng ngày càng nhắm mắt, bịt tai trước tiếng nói càng đông đảo hơn, mạnh mẽ hơn, thông thiết hơn, của càng ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn, và đồng lòng hơn nhiều của những tầng lớp dân tại Việt Nam. Đó là hệ quả tất yếu của những việc đảng cầm quyền vẫn luôn đi theo con đường sai lầm xưa cũ, con đường của sự coi thường, con đường của sự lừa dối, vừa sợ hãi người dân của chính mình. Thay vì hành động như cha nói, như con nghĩ, có trách nhiệm và hợp với lòng dân, thuận với lẽ trời và hợp với đạo ông bà tổ tiên, thì Đảng Cộng sản lại ngu xuẩn hành động ngược lại và đẩy tất cả những con người yêu nước, những hiền tài của dân tộc vào thế đối lập với mình. Đáng sợ phải nói tôi không biết, đáng sợ phải nói xin lỗi, rất tiếc, đáng sợ phải nói nên không bao giờ nói. Ngược với ý trời, phản lại với lòng dân, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị tiêu diệt. Cha và con hãy nói với đời, lòng Chúa mãi xót thương dân tộc Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin cảm ơn linh mục Nguyễn Văn Toản. Rất nhiều việc, đi lễ, mới làm lễ về và chạy cho lẹ để đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng con xin kính chúc cha một đêm an lành. Xin kính chúc chân cứng đá mềm. Xin được nêu lên là trứng chưa sợ bể, trứng chưa sợ bể, sao đá đã toát mồ hôi. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình có thể là sau ngày mai cha đi ra đường và xuống đường. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Ngọc Minh, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Văn Toản. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Văn Toản. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Bao nhiêu ân tình anh ra đi.